Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật thông thường quý vị thường nói rằng là tu hành phải tứ đại giai không, một mệnh đề hay, nhưng mà liệu rằng chúng ta có biết đủ, biết đúng và thực hành được chưa? Vì vậy theo câu hỏi quý vị đưa về tham vấn, và thầy con nghe nhiều vị nói tu hành là phải tứ đại giai không, thỉnh thầy giảng dạy cho chúng con biết rõ hơn để ứng dụng ạ. Thì quý vị nghe nhiều và muốn biết rõ hơn để ứng dụng tu tập cho được, thì khi đọc chuyên đề thì chúng ta học kỹ để ứng dụng, chứ không phải chỉ là trả lời câu hỏi. Vì vậy đầu tiên chúng ta phải có một cái khái quát trước. Khái quát tổng quan tứ đại giai không. Đầu tiên chúng ta muốn biết tứ đại giai không phải biết tứ đại là cái gì. Tứ đại là gì? Đó là bốn nhóm, bốn chưa nhóm của thành phần. Và khi nó nhóm họp lại á thì nó hình thành nên cơ thể con người, thân thể này. Đó là đất, nước, gió và lửa. Thì nhóm chưa đầu tiên là gồm óc, răng, móng, thịt, gân, xương, da, vân vân, thuộc về nhóm cứng, tức là thuộc về đất. Thứ hai là máu, mủ, mồ hôi, vân vân, thuộc về ướt, nên thuộc về nhóm nước. Tiếp theo là phải có hơi thở, hít vào hít ra, và có những cái khí lưu thông, đó là thuộc về nhóm gió. Và cuối cùng là hơi ấm, nóng lạnh, thuộc về nhóm lửa. Thân thể mình muốn hình thành tuy có nhiều yếu tố khác nhau, nhưng mà quy tụ nó nằm trong bốn nhóm: đất, nước, gió và lửa. Thì trong nhà Phật gọi là bốn đại, bốn cái nhóm lớn, nó chứa nhóm bốn thành phần. Thì khi nghe nói tu hành tứ đại giai không, là quy ước, là đặc định, hay vì sao? Vì sao nói tứ đại giai không? Thì quý vị nhớ, nó có những cái yếu tố căn bản Đức Phật dạy, chư tổ dạy, cho chúng ta biết bốn đại này vốn không là gì. Khi thân này chưa được sanh ra thì nó có không? Là không. Như vậy tứ đại này không từ có, không sẵn có. Thứ hai, khi mà các đại này tách rời, tức là chết tan rã, đất trả về đất, nước trả về nước, hơi ấm trả hơi ấm, không khí trả không khí đó, thì nó còn tồn tại không? Cũng không. Như vậy nó thuộc về vô thường, sanh diệt, biến hoại, không bền chắc. Thứ ba, có một cái chủ ở trong thân này, nó báo trước là bao nhiêu tuần nữa mình bị bệnh không? Có báo trước không? Không. Không có một chủ tệ, mà cái dấu hiệu là nó không thể báo trước là bao giờ mình bệnh ốm. Vì vậy nó không do một thứ làm nên, mà phải nhờ nhiều nhân duyên phù hợp lại mới thành. Mà khi không có một thứ chuyên làm, mà nhờ nhiều thứ hợp lại, thì không có một thứ, cho nên nó không có giữ chắc lâu bền. Hợp lại cho nên có khi nó rà ra. Thì do vì tất cả các tính chất cơ bản vốn có của nó, cho nên tứ đại nó không có bền chắc, nó không thật, gọi là dai không. Nó rộng tích, giải là tất cả đều, tức là không có gì thật hết. Nếu một cái gì đó mà sẵn có, không phải do làm ra, thì nó bất hoại, nó mới thật. Đằng này anh này là do làm ra. Thứ hai là cái gì đó nó bền chắc mới thật. Đằng này nó vô thường biến hoại. Nó phải có một cái chủ để nó biết trước mọi thứ. Đằng anh chàng này không chủ tệ mà nhiều duyên hợp lại. Hợp được thì tan được. Vì tất cả những tính chất đó, cho nên nói tứ đại giai không. Đây là câu hỏi vì sao Đạo Phật nói tứ đại giai không, là vì lý do đó. Còn chúng ta ở đời nôm na cũng thấy là nó sụt sịt, rồi nó đau yếu, rồi nó gì gì đó. Cái đó là cái thấy cảm tính chung chung. Còn thấy một cách rõ ràng khoa học nó là như thế. Ở đây là phần khái quát, cho nên chưa giảng giải. Tiếp theo, thứ ba, chữ không ở đây nghĩa là thế nào? Có phải là không có gì không? Thì không ở đây có nghĩa là cái thân này nó vô thường biến hoại, không bền chắc. Thứ hai là không chủ tể, tức là không có một thứ làm nên nó, mà phải nhờ vào nhiều nhân duyên. Ví dụ đó, cái đầu này là mình, thì không thể cái đầu nó tồn tại một mình được. Nếu cái tay là mình, thì cái tay nó không thể tồn tại một mình mà nó sống được, mà nó hợp tất cả mọi thứ ra thành, cho nên không có một thứ. Nghĩa đây là không do một thứ làm nên, mà phải nhờ nhân duyên hợp lại. Nó vô thường biến hoại, nó nhờ nhân duyên tụ hợp lại rồi nó tan. Như vậy nó không thật có, tức là huyện hóa, chứ không phải là không ngơ, không có gì. Quý vị để ý, khi mà nói tứ đại giải không là phải biết chuyện này. Chứ không là mình nói tu hành là bốn đại phải không, thân này không. Thì con cháu mình nó hỏi, nó nói nó đáng có mà. Nó đáng có mà. Mắt mình thấy nè, tay sờ mó được nè, mình cảm nhận được nè. Thì không thể nói là không có gì, không thể nói là không ngơ. Nhưng mà cái tính chất, cái bản chất của nó là nó không có thật. Cho nên cũng không thể nói nó là thật. Không nói là không trơn, cũng không thể nói là có thật. Vì vậy bản chất thật của bốn đại là gì? Huyện hóa, không thật. Như vậy tứ đại giai không có nghĩa là huyện hóa, không thật. Tiếp theo, đang sống trên nó, tại sao lại nói là khóc? Nó không nói có gì mà đang sống trên nó mà, tại sao nói là khóc? Bởi vì nó vậy mà nói vậy, mà đâu nói dối đâu, nói thiệt. Là lý do là bốn đại nó giai không, đó là sự thật. Và cần phải nói thật, thấy thật, sống thật, để không chấp lầm chấp cái giả cho là thật, mà Đức Phật gọi là nhận giặc làm con. Ví dụ trực quan dễ thấy, cái bức tường đằng kia khi chưa được đi học mình sờ vào nó cứng, nó cứng, nó chắc, nó thật. Nhưng mà khi đi học rồi á thì có các cái kính của nhà khoa học á, người ta chứng minh cho thấy rằng là nó có những nguyên tử, phân tử, lượng tử gì đó, nó quấy nhánh tới mức độ chóng mặt mình không thấy, cho nên mình tưởng nó cứng mà thực ra nó đang quấy liên tục. Nhiều cái hạt bé nó quấy nhanh như vậy làm sao chắc được. Cho nên khi chúng ta chưa có trí tuệ, mình tưởng tất cả mọi thứ kể cả thân là thật. Nhưng mà được học có trí tuệ rồi thì biết nó không thật. Từ đó chúng ta nhớ, nói tứ đại giai không là nói sự thật. Sự thật là các pháp từ thân tứ đại này, từ tâm sanh diệt này cho đến tất cả các cảnh giới, bản chất của nó là vô thường, biến đổi, hoại diệt, sinh ra rồi mất đi. Vì vậy cho nên nó đều là huyện hóa tạm bờ không thật. Nhưng mà chúng ta có dễ dàng nhận ra và chịu thấy như vậy không? Mình học mình biết đó, cũng dám tin đó, nhưng mà không dễ thấy. Tức là gặp việc là mình quên. Vì vậy chúng sanh lầm chấp, chấp cái giả mà cho là thật, cho nên bị vô minh. Từ cái vô minh nó lầm, từ đó nó đưa cho chúng ta bị những cái khổ đau trong sanh tử không đáng có, mà văn chương gọi rằng là luống chịu khổ não trong sanh tử. Vì lý do đó cho nên Phật Tổ mới từ bi nói rõ cho chúng ta biết cái bản chất thật của những cái thứ đó, đó là không thật, là huyễn. Để làm gì? Để chúng ta không còn lầm chấp thì mới giác ngộ, mới tu hành, mới đi đến giải thoát. Thì đây là mục đích mà tinh thần Bát Nhã muốn chỉ bày một cách cặn kẽ đầy đủ cho chúng ta. Bây giờ mình nghe rồi, mình hiểu rồi, mình đang sống đây, lâu nay mình tưởng thật, mình sống an ổn, bây giờ nghe nó không, nó dài, sống sao đây? Biết tứ đại giai không phải sống thế nào? Chúng ta đi từng câu như vậy để mình tầm soát có cái hướng mình tu. Biết tứ đại giai không phải là nó mất hay nó chết hay là gì, chỉ đơn giản nó đang còn đó, mà biết rõ rằng là nó không có thật, nó là đồ óp, đồ dỗm, đồ ốm yếu hay đồ không ra gì, đồ sụp xịt. Để làm gì? Để chúng ta không có chấp nó, để không rối, để không bị cổ, không bị giới hạn, để sống tốt hơn. Và từ sống tốt hơn, nếu mà quý vị nào phát tâm tu hành sẽ lần tiến đến giác ngộ giải thoát. Vậy thôi, chứ đâu phải là biết tứ đại giai không sống không được. Khi có nước ngoài dạng tứ đại giai không các pháp hiện hóa, thì có vì thanh niên hỏi rằng là con cũng nghe bố mẹ đi chùa về nói với con như thế, cái thân này là giả, tâm giả, mọi thứ ăn uống gì cũng giả hết. Nếu vậy nó giả trơn, con đi thám hiểm ở bên châu Phi lỡ mất hết đồ đạc, con cũng nói là giả rồi cũng chết làm sao? Thì ý anh này nói rằng là nếu mà nói giả thì coi như mình buông luôn, mình chết làm sao? Lúc đó quý thầy hỏi ngược lại, nếu con cho tứ đại là thật thì lúc đó con sẽ làm gì? Nếu cho tứ đại là thật, thức ăn, cân ăn, nuôi sống là thật, cái tâm suy nghĩ là thật, không phải giả, thì lúc bị mất đồ đạc con sẽ làm gì? Thì chú ấy nói rằng là con sẽ bằng mọi cách tìm ra thức ăn, thức uống gì đó để mà duy trì cái mạng sống này. Thì quý thầy nói rằng là thì con hãy dùng cái tâm thấy biết tất cả không thật như huyễn để làm việc đó, để làm cái việc con muốn làm đó, thì con sẽ bình tĩnh, đủ năng lực và trí tuệ và làm cái việc con muốn làm nó tốt hơn. Cho thấy Nếu chúng ta biết rõ mọi thứ đúng nó là huyện không thật, nó sẽ bớt chi phối, chúng ta sẽ bình tĩnh sống. Chuyện gì xảy ra cũng còn đó, bình tĩnh sống. Thì chắc chắn sống trong tịnh tài như thế mà vẫn hết lòng thì chúng ta sẽ sống tốt hơn trước mọi tình huống trong đời này. Thực tế cũng là hoàn cảnh, cũng là cuộc sống, cũng là tất cả các vận hành nó đang diễn tiến. Mỗi gia đình, mỗi từ viện đều có một hoàn cảnh sống, nó đang diễn tiến. Tuy vô vàn sai khác, nhưng nó đồng một tính chất là gì? Là tướng sanh diệt vận hành. Là gì? Là thuộc về không thật có, huyễn. Và nó đồng nhau chỗ nào? Đồng nhau ở chỗ là tùy vào cái cách tiếp cận vấn đề và ứng xử tình huống đó của mỗi người. Ai cũng tiếp cận là giống nhau, nhưng mà khác ở chỗ á là cách tiếp cận thế nào. Nếu khi mê, chúng ta lầm chấp cho mọi thứ đó là thật thì nó chi phối. Cái cảnh xảy ra nó làm cho mình lồn ruột lồn gán lên thì bị sai lầm và phải bị khổ đau. Còn nếu chúng ta biết tất cả là huyền hoặc, mình sẽ bình tĩnh, sáng suốt. Cách ứng xử của mình nó khác, khiến cho những cái diễn tiến nó bình thường, đưa đến cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng và an lạc. Vì vậy, cái bài học ở đây á, một cách cụ thể là nên đơn giản hóa mọi vấn đề, không quan trọng thái quá. Tiếp theo, giữ cái tâm lặng sáng thênh thang, rồi mà sắp xếp mọi việc trong khả năng cho phép, cứ hết lòng đi. Mà đừng có lo âu, cứ bình thường mà hết lòng đi. Còn lại, không ngăn ngại, bước vào trong công việc diễn ra, gặp chuyện gì xảy ra, tự tài ứng xử một cách linh hoạt để giải quyết. Mà nếu quý vị tập được như vậy á, thì chúng ta sẽ có một cuộc sống vững chãi, tự tin, tự tài an lạc. Bởi vì cái lòng mình không bồn chồn, chúng ta có an định, chúng ta có trí tuệ, có sự chuẩn bị. Và khi bước vào cái thực tế, dù chuyện gì xảy ra, nhờ an định và trí này nó sẽ biết cách giải quyết, gọi là có thời trí giải quyết. Như vậy, biết huyễn để sống tốt hơn, tiến đến tu tập, đạt đến giác ngộ giải thoát. Thì không phải biết huyện rồi nó mông lung, nó mênh mang rồi không biết sống làm thế nào. Thế thì chúng ta nghe nói biết tứ đại vốn không để tu tập, vô lý. Bản chất nó là không rồi, tại sao tu làm gì nữa? Nó là không mà tu làm gì nữa? Quý vị chọc vào hư không nó có dính dáng gì đâu. Mà không dính dáng tu làm gì? Nó không phải là không như vậy. Quý vị mới dính thì hư không nó làm mình khổ. Lý do là khi biết không, nó không phải là không với mình liền, mà cái lớp mê mình nhiều đời rồi, mình vẫn chấp cho là thật. Cho nên chúng ta phải học cho biết, kết hợp với dụng cung tu hành, thì chúng ta mới có trí tuệ và nội lực để vượt thoát, không bị nó chi phối và phải khổ. Chứ không phải biết là rồi. Thì cụ thể đây là do chúng sanh mê. Mà trong khi mê á, mê là gì biết không? Quên cái chân tâm này, không sống bằng chân tâm, thì nó sẽ gá vào cái khác. Mà cái gần nhất là thân tâm sanh diệt, trong đó có tứ đại. Mà khi chấp vào cái tứ đại này rồi thì bắt đầu nó sanh các cái khổ đau. Đó là cội nguồn khổ đau. Cho nên Đạo Đức Kinh nói sao? Ngô sở dị hữu đại hoàng giả vì ngô hữu thân, gặp ngô vô thân hà hoàng chi hữu. Mình sợ gì mà có lắm chuyện ấy, là vì có cái thân này. Nếu mà thân này không có thì đâu có họa nào đâu. Thế thì mà đặt câu hỏi là không thân này là không, hay là có thân mà vẫn khóc? Nếu nó không thân mà không á, thì mình chết rồi đâu còn nữa, mà sống, mà tú, mà thành đạo. Đời là bể khổ, mà qua bể khổ là qua đời, hay là chết rồi đâu còn nữa. Đâu thể nào là không thân là không. Như vậy không phải không thì có phải không? Có thân phần không phải không? Có và không đều nhầm trên thân này, can thiệp trên thân này mà nói, thì vẫn dính trên nó mà quên tự tánh, cho nên bị nó chi phối. Vì vậy muốn không thân thì sao? Thấy nó huyện hóa thì từ nó trống lặng, ngay đó là cái không thân hiện tiền tự vượt thoát. Từ đó chúng ta thấy tất cả khổ do chấp cái thân tâm sanh diệt này mà có ra. Muốn hết khổ thì cái gần nhất á, chưa nói chuyện ngộ đạo sáng đạo, cái gần nhất á, chúng ta phải học hiểu tu tập để có trí tuệ thấy đúng đắn bản chất thật của tất cả những gì hữu vi có hình tướng, tứ đài, tâm sanh diệt và các pháp là không thật. Đồng thời, nói gì thì nói phải tòa thiền để an định, để có nội lực. Thì nội lực đó, nó cho chúng ta tự chủ và vượt lên. Còn dùng cái sanh diệt không không qua được. Mà muốn thế thì phải tu, không còn cách nào khác. Vì vậy chúng ta cần phải thực hành, chứ không chỉ hiểu. Nếu chỉ hiểu thôi á, chưa giải quyết được gì cả. Mình nói cho nhiều vậy chứ còn cái thân này sọt sẹt là mình bị chi phối liền. Cho nên phải thực hành. Mà muốn thực hành, trước tiên phải mở mắt ra, thấy đường. Muốn đi phải thấy đường, phải hiểu, phải biết. Do đó phải học Phật. Tiếp theo, học hiểu rồi, phải thực hành, phải tu tập. Mới có định lực, có nội lực cho chúng ta tự chủ và tự vượt thoát, chứ không phải là cố đâu. Vừa học vừa tu như vậy, thì tâm mới an định, cộng với tuệ vô lậu, tuệ vô sư nào, nó mới phát huy. Mà có định và tuệ á, thì cái sức này nó cho chúng ta từ vượt thoát các chi phối, thoát khổ đau sinh tử. Chứ còn mình không thấy như vậy á, ngài của thầy nói hồi nói thầy ơi nói vậy khó lắm. Đúng là khó. Nhưng vì sao khó? Vì tuệ chưa phá, định chưa có. Mà dùng cái lực phàm phu thì mình thua nó, cho nên khó. Bây giờ không đi con đường đó nữa. Đừng có lấy phàm phu nhìn. Hãy học cho thấy. Bốn đài vốn không. Nhìn cho tận. Tu cho ra. Thì khi mà tất cả rộng thênh, tuệ sáng ngời, định mạnh mẽ, tự nhiên vượt thoát, không làm gì. Có làm gì đâu mà khó với dễ. Từ nó như vậy mà. Thì lúc này á, quý vị muốn không giải thoát, nó cũng giải thoát. Vì sao vậy? Vì mọi thứ không chạm đến nó được. Đây là nguyên lý tu tập. Chứ đừng có nên đem theo một cái quan điểm hiểu, rồi lấy cái phàm tình mà so với cái hiểu đó, rồi cho là khó không tu. Đó là nhìn sai lầm. Nhìn sai lầm. Mà hãy nhìn một cách bài bản, học suốt, nhận ra, ngồi tu đàng hoàng, tuệ và định hiện tiền, từ vượt thoát, không làm gì cả. Khó thầy ơi, có làm gì đâu khó. Từ nó vượt mà. Nó dễ khó thầy ơi, giờ đổ dầu xuống nước nó chìm hay là nổi? Nó nổi, làm gì không? Giờ không. Vì sao nó nổi? Thì nó nhẹ, nó nổi, thế thôi. Thì tâm tánh hiện tiền từ nó vượt thoát có gì đâu khó. Thì tóm lại á, là cái chất liệu ở đây chúng ta nhớ này. Còn học tu cũng phải biết cái chất này mà ngộ rồi từ nó có. Là cần có trí tuệ thấy rõ bản chất thân này huyễn. Phải thực hành để có nội lực định lực. Thì cái nội lực định lực này nó khiến cho cái thân này không chi phối được mình. Không chi phối được. Cho nên các thiền sư mới nói rằng là khi mà thân thể đau yếu gần mất á, mà vẫn có cái không đau. Hỏi không đau thế nào? Ngài nói uja. Nó uja mà nó có đau gì đâu. Vua Trần Thánh Tông ngài nói đó. Khi ngài đau yếu gần bản hà, ngài từ trưởng thượng sĩ gửi thư tới hỏi thăm bình tình. Thì vua viết hai câu: hơi nóng hừng hực toát mồ hôi, mà chiếc khố mẹ sanh chưa từng ướt. Quý vị biết cảm ngồi đây dạng nó có ướt, ướt cái áo nó đâu có ướt gì, cái tánh nó đâu. Nó đâu có dính dáng gì. Cái này không phải là cố gắng, chẳng phải hiểu mà được. Mà quý vị nhớ có tề thấy ra nó không thật. Có lực và từ nó thoát như thế. Thì cái việc tu hành nó rõ ràng như vậy, chứ không phải là cái chuyện mà định nghĩa hay là hiểu biết gì đâu. Tiếp theo, đã hiểu tứ đài giải không rồi, vậy đã tự tài chưa? Chưa. Bởi vì chúng ta còn trong giới hạn của hiểu biết, cho nên vẫn còn thầm thầm nó dính. Mà khi dính á, thì bị các cái duyên nó sai khiến mình chưa tự tại. Điển hình, mình nói rằng là bây giờ mình tu cũng nhiều mươi năm rồi, mấy chục năm rồi. Bây giờ mình phải đã làm Phật sự, Thế là đi Đông đi Tây, đi Âu đi Á, đi khắp thế giới. Mình nói mình đi vậy vẫn tự tại. Thì thấy đúng rồi, đi nó cũng bình thường, nó không có gì. Tại mình đâu có dính mắc gì đâu. Nhưng mà kiểm tra lại là sao? Tháng nào mà không đi mà ngồi lại nó thấy sao? Một là khó chịu. Nếu mà không khó chịu mà nó không được khó chịu, thì nó nói ở không tổn phước. Mình nói không sao đâu, ở nhà lo cho chúng lo tu mà. Thì nó nói đi ra làm Phật sự được nhiều người tốt hơn. Nó nói không sao, để mình dạy chúng rồi chúng tu cũng tốt. Chúng bây giờ nó thấm nhuận tự tu được rồi, mình đi ra nhiều người cần mình hơn. Là gì vậy? Là giỏi đi mà không giỏi dừng lại, không đi. Đó là gì? Chưa tự tại. Thích làm việc này mà không chịu được việc khác. Là gì? Ngăn ngại. Không thích thay đổi công việc. Là sao? Chưa tự tại. Như thế là chúng ta đã bị các duyên nó cô lập mình, nó sai khiến mình, và chúng ta không có tự chủ tự tại gì cả. Ví dụ như một huynh nào đó thích đọc sách. Tôi tạo một cái phòng đọc sách thật là lý tưởng, làm bằng kính cường lực, ngồi có không gian mở nhìn ở ngoài rừng. Bên góc có một cái chậu hoa nhỏ nhỏ, ánh sáng vừa đủ không bị chói. Bước vào phòng là không bị vướng bận gì. Để toàn là những sách mà thường thừa huynh nó thích. Và ngày nào huynh đó cũng vô trong đó không đi đâu. Là sao biết không? Là tôi tạo ra một cái điều mà huynh nó ưa và tôi nhốt mà huynh nó không biết. Gọi là cô lập mà không biết. Đó là gì? Là tự tạo ra một cảm giác như thế là an lạc giải thoát. Và chúng ta đã bị nhốt ở trong cái đó, mà trong khi đó kiểm tra lại là mình không có tự tại. Mà không tự tại đâu giải thoát. Vì vậy, cái sanh tử này, cái khổ não này, vì rằng nó là một cái sự trói buộc của dây kẽm gai đang núng nấu chích điện vào, cho nên mình vùng vậy. Vì vậy nó khó mà mình vẫn có ngày vượt ra. Còn cái an lạc giải thoát mà chưa đúng mức á, nó tạo cảm giác cho là an lạc, mình thỏa mãn với nó. Đấy là một cái lồng vàng, mình thích nó, cho nó ở trong đó, chấp nhận cho nó nhốt và cô lập trói mình. Thì những cái nhỏ nhỏ tôi vừa nói á, nó chưa phải là vàng, nó vẫn là đồ thường thôi. Đồ thường thôi. Nhưng mà chúng ta đành ở trong đó để cho nó nhốt mình, thì chúng ta chỉ là người thiệt thòi, dại dột. Từ dấu vết nhỏ để kiểm chứng công phu, thì nó ngăn ngại chỗ nào á, chúng ta không tâm ngay chỗ đó, tự vượt thoát. Ngăn chỗ nào thì không ngay chỗ đó là tự vượt thoát. Đơn giản vậy thôi. Cho nên quý vị nghe cả thiền sư nói rằng là con trâu nó nhảy qua cửa sổ, đầu chân mình qua hết rồi, còn dính là một cái còng lung đuôi thì vẫn chưa qua khỏi. Mình hiểu con trâu là cái gì vậy? Là cái gì biết không? Mình đem ra mình dạy cái chuyện này cũng không đúng nữa. Cái nguyên lý của một con người á, một là mê, hai là ngộ, không có khoảng giữa. Thì nhắm mắt tạm gọi là mê, thì ngộ là mở mắt, chứ không có từ từ, không có từ từ, không có chữ từ từ. Một là mê, hai là ngộ, có chữ từ từ. Chỉ có điều anh ngộ sâu hay ngộ càng thôi, không có chuyện ngộ từ từ. Nếu anh thanh tịnh mà chưa ngộ, vẫn còn là nhắm mắt, tức là mở mắt giữa ban ngày mà không thấy gì đó. Mà khi nhắm mắt, khi mê, khi còn tâm mê, thì trong đó nó có tính chất là gì? Cái thức mê cộng với cái thức nó tự sinh hoạt, nó tự vận hành. Thì khi chúng ta còn vướng trong thức, thì dù là thức đó là sanh diệt sanh tử ồn ào, hay cái thức đó là thanh tịnh rồi mà chưa thanh trí, vẫn còn nằm trong thức chưa ngộ. Thì con trâu đó, cả một thân nó qua hết là những cái thô phù nó qua, mà còn chỗ thanh tịnh hay còn một vết vi tế, thì không phải còn cái đó mà còn hiện tướng của thức, thì chúng ta vẫn đang nằm tròn trong thức mà chưa phá thức thanh trí. Cho nên con trâu dù qua mà nó vẫn còn nguyên trong nhà này, bởi vì toàn thể chúng ta đang trùm trong cái thức chứ chưa có ra khỏi.
Chứ đừng có nghĩ rằng ồ, con cháu tôi nó ra khỏi cửa sổ, nó còn dính chút đuối, ráng bức nó ra. Không phải như thế. Mà là hệ còn một tí là thức thì toàn thể là thức. Mà hệ là trí thì toàn thể là trí. Thì vi tế tế độ mà thanh tịnh mà chưa ngộ đã là như thế. Huống nữa, chúng ta còn những cái thứ này thì hãy soi vào nó mà không đi. Nó giống như repair cái máy tính vậy đó. Google đố nó lỗi, chúng ta chạy cái phần mềm chữa lỗi nó lại là sao. Cũng vậy, mình tu mọi thứ nó thanh tịnh rồi, chỉ cần ngấy cái chỗ ngã ngại này mà bắn nó thì không phải là thành chỗ ngã ngại, mà chỗ nó không á thì toàn thể nó hoắc toàn, hoắc toàn á thì trí này vượt thì thức tan, là lúc đấy con cháu nó qua lọt hết tất tật. Tôi nói nhiều như vậy không gì hơn khuyến khích quý vị đừng có dài cào cái đầu rồi tú rồi ăn chay rồi ngồi thiền rồi học rồi chi được rồi mà còn một tí nữa không chịu qua là nhốt mình trong phàm tục dài uống phí cứng phát lên chỗ nào yếu bắn ngay đó mà nó một điểm mà nó phát nó ra hết. Chúng có chuyện từ 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 vậy là chưa tự tại, bởi vì biết mà chưa tu. Bây giờ thêm mức đã biết có tu nhưng vẫn chưa được tự tại, vì sao? Vì sao vậy? Đây là câu hỏi mà có lẽ nhiều vị sẽ thắc mắc. Mình nghe sư ông giảng mình biết nó huyền đó, mình tu cũng lâu lắm đó, mà sao gặp chuyện nó cũng cho là thật à? Nó sân, nó si, nó buồn, nó tủi, nó gì đủ thứ à? Sao vậy? Vì mình nghe sư ông giảng, sư ông dạy cho mình là giả, mình cũng cố tu là biết nó huyền, nhưng mình biết phần còn phần mình để dành. Có để dành phần nhỏ nhỏ đó có để dành không? Nói tóm lại là không phải để dành phần nào, mà mình còn vướng một tí đuôi trâu, chúng ta giờ nói đó. Cho nên chúng ta còn thầm thầm cho nó là thật, hoặc là biết nó là không mà mình chưa chịu buông. Khi bình thường ngồi đàm đạo thì buông đó, gặp chuyện là tôi nghĩ tu 5 phút, tôi xử lý tu sau, tức là chưa chịu buông. Và nói cho cùng như lý do chính á, là do vì chưa ngộ, cho nên cái lực dụng nó còn kém. Hoặc quý vị còn tu, cái thời gian tu chưa có nhiều, cái lực nó chưa đủ cho nên nó kém. Ví dụ ngày xưa ở đời, gặp sân là mình sân, giỏi lắm là đè xuống thôi. Vô trong đạo nghe sư ông giảng, mình không, tất cả không thật, sân cũng không thật, đừng sân. Thì gặp chuyện trái ý, mình không được phép sân, không được phép sân. Nhưng nó cứ chảy nước mắt, không được phép sân mà nước mắt nó cứ chảy ra. Nó không phải tức nữa, từ nó chảy ra. Lý do là gì? Là vì mình mới biết, mới tu, cái lực nó chưa có đủ, nó khiến mình như vậy. Thì theo thời gian tu lâu năm mà chịu tu đó nha, còn lâu năm vẫn chịu tu, ôm ấp nó thì nó mạnh lắm, nó cũng sẽ đùng thôi, chịu tú đó, thì nó sẽ yếu dần theo với cái định lực, cái nội lực của mình. Đây là nói cái chuyện mà con tú kiểu sơ sơ như mình đó. Cho nên quý vị thấy con chi phối là do cái lực mình còn yếu đó, làm gì. Cho tới khi bừng ngộ á, thì cái thân này nó mới rộng ra. Mà có đau có yếu thì nó cũng không dính dáng. Thì cái lý do chi phối ở đây là do thâm chấp dính. Mới thâm chấp dính này á, muốn biết á, là tôi thấy vị nào cũng vậy. Lần đầu mà được cái định mức thân á, là hoảng hốt, không biết đó là cái gì đây. Nó thân tháng, nó minh mang, nó ghê gớm quá. Thôi nhúc nhích cho nó động lại đi, lên hỏi sư ông là tu chắc ăn. Thì lúc đó là biết, trước đó cái thức mê này nó thầm, nó bám, nó bấu, nó víu, nó chấp cái nắm ấm bốn đại này kinh khủng. Rồi bất thần, nắm ấm bốn đại nó rung ra đó, thì mình hốt hoảng chơi vơi. Cho nên cái hốt hoảng đó, thì biết trước đó là thầm dính, mà dính rất là ghê gớm. Cái dính mà không thấy mà ghê gớm mà nó vi tế đó, nó làm cho mình ở chỗ là đùng múa là nó phản ứng, nó tham, nó sân trước. Mình tú khó là chỗ đó. Cho nên cái nguồn cớn á, chưa chịu thấy biết một cách nghiêm túc, đúng đắn là bốn đài vốn không. Đúng đắn, một lần ngồi soi cho thấu nó không. Nghiêm túc, thấy rõ, không có thấy chơi chơi. Giống như mình ngồi lại mình thấy rõ ràng. Chứ không phải là đeo cái máy cửa sổ, thấy là mình nằm buông thư cũng là thiền. Nghe thầy giảng pháp, chút xíu nó êm, ngủ ngon. Thầy không thích nghe bây giờ thầy mở hoài trong nhà sao vậy? Thầy biết giờ nào? Giờ trước khi đi ngủ sao vậy? Giờ tại vì dễ ngủ. Coi như nó không nghiêm túc là vậy đó. Chữ nghiêm túc đấy là mạnh mẽ, phấn chấn, thấy rõ, thấy tốt. Thì từ cái thấy đó đó chúng ta tu. Từ cái tu nó mới có lực làm chủ. Và có lực nó mới ngộ, và ngộ nó mới tự chủ được. Và kết luận một cách ngắn dễ biết là biết không như thế nào mới đúng để tu tập, để đưa đến giác ngộ giải thoát. Chúng ta nghe nói tứ đại giai không, vì mình cứ nói tứ đại giai không, biết không, mà chưa bao giờ đặt ra vấn đề là biết không để làm cái gì, biết không sau đó như thế nào. Chúng ta chưa đặt ra. Mình phải rõ suốt biết không để làm gì để tự tại giải thoát. Vậy thì năng lực nào cho chúng ta tự tại giải thoát? Biết rõ như vậy mới tu được. Biết không để không dính, không dính mới có lúc ngộ tâm. Ngộ tâm thì năng lực của tâm nó khiến chúng ta không dính mắc, không kẹt trong có và không nữa. Cái thân này nó lành bệnh hay nó bệnh, nó không chạm đến được cái tự tánh đó. Cái thân này còn hay chết đi, nó không chạm đến được tự tánh đó. Gọi là vượt thoát và không kẹt trong đó. Và cái diệu lực, cái năng lực của tâm này đó, nó sẽ cho hành giả từ vượt thoát, từ tại, tiêu sái, không ngăn ngại, tức là an lạc. Đó là tổng quan chung. Bây giờ đi vào cái phần chi tiết một tí để quý vị biết cách ứng dụng. Là nói thẳng công phu tu tập. Cái việc này nó đơn giản vậy đó, mà thưa quý vị, nó có nhiều cái ngóc ngách. Mà nếu giảng thành một bài á, nó thành một chùm, quý vị khó lắm. Cho nên quý thầy giảng theo cái cách là đặt ra từng câu hỏi, giải quyết từng vấn đề. Và mỗi vấn đề là một ngóc ngách. Mà quý vị nắm được cái này rồi mà quý tụ nó lại và viễn thông á, là nó thuốc hết rồi, biết hết rồi. Câu hỏi đầu tiên, biết rõ bốn đài thân này là huyện hóa để làm gì? Đang xong giờ tự nhiên biết không, biết già để làm gì? Để không dính chấp. Lúc đó mới bình tĩnh trên mọi việc sống tốt và nhận là cái chân thật. Tất cả mọi thứ nó vẫn đang ở đó. Quý vị ngồi đây mà sâu lưng quý vị ai để cục kim cương thì nó cũng chỉ là một cái cục đó chứ không có tên gì cả. Nó có giá trị gì? Nhưng mà quay qua mình nhìn nó, chi phối không? Nếu chi phối là do mê, còn ngộ rồi thì nó sao? Nó là nó, không dính dáng gì. Thì tất cả là do mê mà nó có giá trị chi phối. Cho nên chúng ta bị lầm và đau khổ. Khi giác biết sẽ bớt chi phối, nhận lại trí tuệ chân thật thì không còn bị mê lầm. Mà không mê lầm thì hết khổ. Cái chuyện mà giác sáng của đạo nó lớn hơn. Mà chúng ta thử ví dụ một cái ví dụ là cái tỉnh giác bình thường thôi. Chúng ta thấy tỉnh giác nó cũng đã khác rồi. Buổi sáng ông chồng ông vô trong nhà tắm, ông tắm để chuẩn bị dùng sáng đi làm. Ông để đồng hồ gần nước chạch. Cô bạn đời cô lấy đồng hồ cô cất chỗ khác. Không ngờ đứa con tới nó xuống thấy đồ lấy cặp đi học, nó làm rớt bể cái đồng hồ quý quá. Thế là ông ra ông quýnh thằng con một trận. Cô bạn đời vô can là ông chửi cho một trận nữa. Chính ông cũng bất ổn, không hề hay ho chút nào. Ăn sáng cũng không ngon lành gì. Đi tới cũng sợ bị trễ. Nghe cô bạn đời là dần quá lên thằng sông nhập bệnh viện. Cái thằng con vô lớp tới lúc thi mà tâm lý không ổn, làm bài không tốt, không chịu thi mà phá cô giáo gọi. Thế là cái ông đó là vừa giải quyết công việc công sở, vừa lên bệnh viện lo cho bà bạn đời, mà vừa tới trường bị thầy cô giáo phản ánh. Rối không? Khổ không? Vì sao vậy? Không bình tĩnh. Cho nên nó sinh chuyện. Bây giờ quý vị có làm mọi thứ chỉ rối thêm, chứ cái đồng hồ nó đâu có lành lại đâu, nó bể rồi. Bây giờ mình biết chuyện này, thấy nó bể, giờ mình giận nó có lành không? Không. Nó không chắc. Mình muốn nó còn mà nó bể, tức là nó là đồ vô thường, nó vong ơn bội nghĩa, nó bỏ mà nó đi rồi. Thằng con mình có muốn làm bể không? Không. Không muốn mà nó bể, chứng tỏ nó là đồ dọa cho nên nó bể đó, chứ không phải do thằng con mình đâu. Rồi mình sao? Mình đã rồi cũng chết. Tất cả suốt biết không gì quan trọng hết. Bình tâm lại thì câu chuyện giải quyết nó đơn giản hơn, thì đâu có rối gì đâu. Thấy bể, thằng con quỳ xuống, xin lỗi bà, con làm bể rồi. Thì bà mẹ tới nói, không phải tại con, tại mẹ, để sai cái chỗ. Thì ông chồng nói, cũng phải tại mẹ, tại con, mà tại tôi, đi tắm mà để đồng hồ gần nước. Êm không? Êm. Bình tĩnh. Không, bình tĩnh. Nó nói, em nói cái gì đâu. Và cuối cùng là đồng hồ bể, vẫn là đồng hồ bể. Nhưng mà cách một á, là xáo trộn, hỏng hết. Mất thêm mấy đồng tiền vô bệnh viện đó. Nó còn nó trễ một cái khóa thi như vậy nó cũng hỏng nữa. Mình công việc cũng trở ngại nữa. Nó hư thêm cái đồng hồ thứ hai. Cục là đồng hồ bể. Nhưng biết nó là huyền và tinh tài thì mọi chuyện nó tốt hơn. Như vậy quý vị thấy biết huyền là nó có lợi không? Nó cần thiết không? Cái câu chuyện ví dụ chơi giống câu chuyện dễ hiểu thôi. Vậy quý vị đặt lại trong lòng, mỗi người sẽ có một cái câu chuyện trong bụng mình. Và mỗi ngày nó có một câu chuyện, mà nhiều ngày nó có một đống câu chuyện. Chúng ta bằng cái tâm tình tài giải quyết dễ ồn, không gì khó. Mở mắt cứ hết lòng với nó, hết lòng má. Nhắm mắt thì ngủ đi. Được nhiều được. Ngày xưa giờ mình làm bao nhiêu việc thành công rồi mà cũng còn việc khác có hết đâu. Thì tới khi chết thì mình để lại trần gian thế thôi. Còn lại người nào sống thì giải quyết tiếp. Thế thôi. Nói thầy, như vậy thì vô trách nhiệm quá. Ủa? Đâu vô trách nhiệm, hết lòng rồi má. Bây giờ có trách nhiệm làm sao? Giờ phải hết lòng đi. Thì con hết lòng. À, thì thầy cũng hết lòng quá. Đâu vô trách nhiệm. Thầy nói sao quậy ra vậy? Tại thầy bình tĩnh. Thế thôi. Nó phải lo lắng. Lo lắng được gì mai mốt không chết rồi con gánh theo không? Con làm được không? Thì chùa đỡ hư mà chết mà còn lo lắng, chừng làm thằng lằn ôn cuộc chùa rồi trên trường mà lo. Lo gì? Thằng lằn ôn cuộc chùa đệ tử mà nó ăn rồi nó chui phân thằng lằn của mình mệt mỏi. Có được cái gì đâu. Cho nên á, bình tĩnh, hết lòng, tận lực, an ổn, bình thường, có hiệu quả tốt. Biết huyện là như thế đó. Tiếp theo, cái gì biết tứ đại là huyền hóa. Mình cứ biết hoài, mình chẳng biết cái gì biết. Đó là nhờ có trí tuệ, cho nên mới biết tứ đại và mọi thứ là huyền hóa. Trước đây chưa học Phật, thì thấy thân này là thật. Chưa biết tứ đại dạy không? Bây giờ tuy mình chưa có tu giỏi, nhưng mà nghe Phật tổ dạy ngay sư ông giảng, chúng ta đã biết bốn đại không thật. Dù mình chưa tu giỏi mà mình vẫn tấm đắc về chuyện đó, tức là đã có cái nhìn về trí tuệ rồi. Gặp việc mình cũng nói rằng là bốn đại không, là biết trí tuệ mới nói đó chứ. Không có trí tuệ đâu dám nói. Có điều là chẳng có cái lực mình còn thiếu, mình chưa làm chủ thôi, chứ đâu phải mình dở. Nghe sư ông dạy tứ đại dạy không mà mình dám nói, dám nhắc mình, dám tu là có trí tuệ. Có điều nó còn chi phối lấy ra là tại vì lực mình còn dở thôi. Cố gắng tu. Thời gian sau mà nó mạnh rồi thì nó muốn chi phối cũng hơi khó đó nha. Nói vậy cho nó oai, lạc quan lên chứ tại sao chúng ta lại yếu đuối và sợ chết. Giờ lời chi phối mình nói, chẳng qua tôi còn yếu đó. Thời gian sau tôi mạnh rồi mà huynh muốn chi phối tôi cũng hơi khó đó nha. Oai không? Oai vậy, nó phấn phát, lạc quan lên mà tu chứ. Biết huyệt như thế nào? Việc này phải xác quyết đó. Không xác quyết là dùng công hoài nó tới đâu. Nếu dùng tâm loạn động để biết, thì cái loạn động này nó vừa là làm cho trí tuệ mình lu mờ, định lực không có, nội lực mất, năng lượng hao, loạn căng, thì sao? Bị chi phối, không thoát được khổ đau. Ví dụ như mình ra công sở, mình gặp câu chuyện đó, nó bất như ý. Mà dùng tâm loạn động mà nói ô bốn đại không, bốn đại không, bốn đại không, nó nên một cái nữa, bốn đại không, nó nên cái nữa, bắt đầu nó có rồi đó. Đi về nóng đực, Mấy đứa nhỏ nó dễ thương muốn chết, nó ra nó chào ba chào má thì mà nổ sân mình nổ nó. Chào. Sao vậy? Tại vì cái nguồn cơn ban đầu á, buổi sáng dắt xe ra gặp câu chuyện bất như ý, mình khởi tâm lên mình nói ồ bốn đời không, mình chết huống gì nó. Tâm khởi tâm thì cái tấm đồng đó nó làm cho mình mờ loạn, mất nội lực và năng lượng. Gặp cũng sợ nó tăng dần lên, mới cứ nói không mà hẳn cứ tăng lên, là vì nó động khuấy lên. Và khuấy lên như thế kết quả cuối cùng là gì? Là không chiến thắng được gì mà còn tạo khổ đau. Không thể dùng tâm động được, mà phải bằng tâm không động thì mới có lực tự chủ. Và lực này cho chúng ta vượt thoát khổ và vui. Khổ vui mình chỉ có cười hề, không dính dáng. Cái dễ nhất, cái thấp nhất, cái gần nhất, quý vị cho nó thông suốt, thênh thang, vui nhẹ, bình thường, đừng can thiệp mọi thứ. Thì tất cả mọi thứ nó có bừng bừng lên gì nữa thì nó cũng lắng xuống, trong lặng, bình thường, bạc vết. Dù rằng mà chưa được gì, sân si phiền nào vẫn còn sơ sơ, nhưng mà trong này mỗi lần như vậy là lực nó tăng. Nó vô hình nhưng mà nó tăng. Chính cái lực đó đó, từ nó giải quyết hết mọi thứ một cách nhẹ nhàng, chứ chúng ta không cố gắng. Cố gắng là cố gắng để bình tĩnh, để thông suốt. Rồi sau đó thông suốt bình tĩnh tăng lực, và lực từ đó giải quyết. Mà sống như vậy thì vui trong đời chúng ta cũng quan hệ, khổ trong đời chúng ta cũng bình thường. Không nằm nó khổ và vui á, thì tự vượt thoát. Cho nên ở đây nó có một cái định luật, cái công thức mà đại chúng phải nhớ, là muốn vượt thoát các khổ phải có tuệ để thấy ra, và phải có định để cho chúng ta làm chủ sẽ hết khổ. Tuệ thấy ra tất cả là huyền, vấn đề đó đi đến đâu. Nhưng mà chỉ thấy thôi mà không định á, là lò là chúng ta thua trận. Thì nó phải có định thì nó cho chúng ta tự chủ, nó sẽ thành công. Lặp lại là muốn thoát khỏi các khổ trong sanh tử phải có tuệ thấy ra và có định để tự chủ. Nhưng định tuệ vô lậu này nó nằm trên một tự tánh. Cho nên khi tu thì chúng ta an lắng để trí sáng mà không động, đó là đang tu. Ngộ rồi á thì trên tánh đó từ sẵn đủ và từ vượt thoát. Cho nên nói cho cùng, biết huyễn rốt ráo cốt lõi phải ngộ tánh. Cốt lõi biết huyễn mà cốt yếu nó phải nhận lại cái chân thật và tự tánh. Mà cụ thể bốn đại ngay cái thân tâm sanh diệt này, nó đã sẵn một cái bản tâm chân thật chưa từng sanh diệt. Vì rằng có cái chân tâm đó cho nên mình mới tu. Còn huyền hết á thì tu thành cái gì? Sẽ không tu. Nhưng nhiều vị nói rằng là bây giờ cái gì không gì huyền hay tu để làm gì? Đó là nhầm trên huyền để thấy. Cho nên khi nghe nói huyền không còn gì là mê. Còn học chính chắn á, cái gì cũng huyền. Mà biết vậy buốt sạch rồi á, thì nghe liền biết, muốn không biết cũng không được. Cái đó nó còn đó, nó không phải huyền. Mà cái bản tâm chân thật có, cho nên tu hành mới thành Phật. Vì rằng trong cái huyễn có cái phi huyễn, cho nên chúng ta mới tu. Còn nếu huyễn hết tu làm gì? Cho nên trong bốn đài vẫn sẵn đó một cái bản tâm chân thật. Thứ hai, cái công đức tu hành là có thật, không mất. Vị nào mới vào chùa thấy sao mà mặt nó u tối, người đau yếu, mà phấn phát tu hành, thời gian sau nhìn là thấy phát tướng, tất cả đều chuyển hóa. Tôi gặp rất nhiều vị tu mình thấy bệnh mà vậy chỉ có tàn đời vẫn bao giờ mà lành. Bác sĩ khám mà thấy cái bệnh nó trầm khá, trời thì nóng mà khi nào cũng đội nón len mặc áo lạnh mà thấy ủ rũ, ban đêm ngủ nó đau từ trên đơn mà phải nằm mà lắng xuống dưới đất cho nó đỡ đau. Tôi nghĩ chắc quý vị này là chỉ có là bệnh như thế cho đến khi tàn đời chứ không thể làm được. Kể cả y học, kể cả sự thật như vậy. Nhưng vì sao mà khi các ngài lên hòa thượng thì các ngài là mạnh hơn cả thanh niên? đi giảng dạy, đi làm bao nhiêu việc mình giá dạy hông hao, bệnh nó bay ra mục tiêu là gì? Công đức tu hành nó chuyển hóa. Cái công đức tu hành nó vô tướng, nhưng chúng ta có thể khám nghiệm qua cái dấu vết đó. Còn có những vị vô đường đường tấn tướng nhưng mà dung mạo khả nghi tại cái tâm tu lầm biến. Thời gian sau lầm biến tu công đức tu hành nó không có, nó hao mòn người, nó tôi đen tôi đuôi, thấy nó ủ dột. Cho nên nhờ công đức tu hành có thật cho nên chúng ta mới tu. Tiếp theo là cái diệu hành, tức là các cái công hành chúng ta làm không rời từ tánh bất động vô tướng thì trở thành diệu hành để thành Phật. Cái đó có thành tựu thật, Phật đã thành rồi. Như vậy chúng ta có ba cái thật: một là chân tâm, hai là cái công đức tu tập, ba cái diệu hành thành đạo có thật. Nhờ vậy cho nên chúng ta tu hành mới có ngày thành Phật được. Vậy thì trong cái tứ đại nó hiện nay nó có cái thật, và chúng ta khéo bảo dưỡng nó để chúng ta tu cho thành Phật. Cho mình đang trên thuyền để mà qua sông, chưa đến bờ bên kia mà đấm thủng cái thuyền nó chìm thì mình chỉ có chết giữa hồ thôi, đâu qua được. Thì sông mình là sống sanh tử, cái thuyền để mình qua chính là cái thân tứ đại này, mượn nó để mà sống sinh hoạt tu hành. Thì bờ bên kia chính là cái bờ giác ngộ, đảo bị ngạn. Bây giờ bờ bên kia chưa tới, sống sanh tử thì sống mênh mông ngập tràn. Nghe nói tứ đại huyền cái bò nó đi chết ngát, nó 5 giờ sanh tử thì phần sanh tử thôi, đâu đi đâu. Nên những vị nào mà buồn quá, nghĩ quẩn, nghĩ làm cho cái thân này hòa chết cho rồi cho giải thoát, thưa quý vị, đó là nghĩ sai lầm. Hôm nay gặp nghiệp khổ là do vì cái nhân quá khứ, có lúc mình sống chưa có tốt. Bây giờ bị quả báo khổ là cái xấu nó đang có một đống, mà mình từ giết chết thân mình thì mang thêm một cái tội. Giết chết thân mình là cái tội lớn nhất nha. Thân này là cha mẹ cho ra, lớn lên á là trời đất và vật chất của trần gian. Trí thức cũng nhờ thầy cô giáo cuộc đời dạy, mình không có quyền giết nó. Mình có một cái quyền là dùng nó để sống tốt cho mình và tốt cho người khác, chứ không có quyền giết. Quả báo xấu nó hiện ra, giết mình mang thêm một cái tội giết nữa, cộng lại tội to hơn, chỉ có nó làm một cái ầm cục đá mấy tấn rớt xuống dưới biển thôi, làm sao nổi được mà nói là chết là hết. Chết không thể giải quyết được cái nghiệp. Cho nên có bệnh đau hay mạnh khỏe, có tỉnh táo hay là lờ mờ, có nhọc nhằn hay là khỏe khoắn, gì thì gì, cứ bảo dưỡng hết sức có thể, rút đồ vô tu, đừng nghĩ gì nữa. Còn mình chán trường đó, mình ủ dột là mình già dột, mình đang ở trong sinh tử. Cái thuyền nó xấu cỡ nào thì mình lo bám nó mà vươn lên. Nguyên tắc nó là vậy rồi. Đang ở trong sinh tử, bị sinh tử nó lớn đó. Giờ ai đó thả quý vị một cái bom về cái hồ này, cái hồ Trùi Sư ông đặt tên hồ Tịnh Giác đó, sâu 60 mét, rồng mênh mông, thả một cái bom về hồ. Nếu có một cái phao nằm gần đó, quý vị chộp liền hay là quý vị nói cái phao nó xấu quá, cái phao này không có đẹp, tôi muốn cái phao tốt hơn, muốn không? Phao nào cũng được, ngốp chộp thở được cái đó. Vậy bây giờ hiện nay mình nói ôi, thân tôi sao mà khổ quá, bao nhiêu nỗi khổ của trần gian trời đã dành riêng để tặng chàng, tôi khổ đau khổ chi vậy? Nằm giữa biển sanh tử chộp lấy thở được là tốt rồi, nó thở đi. Thở xong mà bình tĩnh, lúc đó ngồi thiền. Thế thôi, ngồi thiền nhắm mắt rồi thì phao đẹp phao xấu cũng vậy thôi, gì đâu. Nói cho vui chứ thật ra mình đừng có dính nó không khổ. Dính nó khổ lắm, đừng có tìm cầu. Đứng ở đâu để biết huyền? Danh từ quý vị có thể dùng là lập cước đó. Mình đặt chân ở đâu để biết huyền? Đặt trên nền tảng nào? Ví dụ như trong nhà này đồ đạc bề bộn, chúng ta phải được vào nhà mình, và nhiệm vụ thứ hai là phải dọn thật sạch để mình sống trong đó. Thì đứng ở đâu để dọn dẹp? Lập cước nó thế nào? Nó có hai. Một á, vẫn ở ngoài nắng, ngoài gió, ngoài mưa để đấu sốt, rồi mỗi ngày vô tha một cái ghế ra, rồi đi ra ngoài ở. Không biết bao nhiêu năm mới dọn sạch cái nhà. Và tới khi dọn sạch cái nhà rồi thì không biết mình còn sống không. Cố gắng làm hết sức để có tiền mà thụ hưởng về già. Vì cố gắng quá cho nên sống không tới già để thụ hưởng. Hiểu vấn đề không? Tôi cố gắng hết sức tôi dọn ra khỏi cái nhà này. Dọn đồ đạc sạch cái nhà để tôi vô tôi ở. Mà ở ngoài để mà dọn nó đau yếu nó chết trước khi vô nhà này. Đó là lập cước trên cái sanh diệt. Tức là ở ngoài cái chân tâm để mà dọn dẹp. Mà dọn dẹp cũng đã đồng. Cái lập cước thứ hai là gì? Tôi tìm một khoảng trống đặt chân vào đó. Tiếp theo tìm khoảng trống đặt chân thứ hai. Hai chân bước vào trong tức là đã vô nhà, đúng không? Sau đó mọi chuyện đâu hay còn đó. Tự tại ăn yên đã. Thứ nhất, không bị mưa nắng, không bị sương, phải không? Tôi không đau yếu. Thứ hai, bắt đầu từ trong này dọn ra. Dọn mà đang ở trong nhà thì dọn dũng thì chúng không dọn. Cứ từ tại thoải mái đi, mà vô nhà rồi. Có nhà là căn bản rồi, con dọn từ từ gấp gì đâu. Phải không? Vào nhà là ví dụ cho nhận chân tâm. Về cái nhà muôn thuộc của mình. Đây là đứng ở đâu để dọn dẹp cái đống huyện này. Sáng lại tánh mình. Không biết về vật. Tức là không bám theo, không biết về, không biết theo. Tức là giống như mình nhìn mình không có quan trọng, không có biết theo cái thân này. Thì lúc này chúng ta sao? Từ sáng biết, thênh thang không động. Nôm na là đừng có đem cái thân này ra mà nhìn nó là bị năng sở, bị chi phối. Chúng ta chỉ cần hít thở thông tự rụng suốt, tánh hiện tiền. Bằng cái tánh đó, lỡ nó đau, nó sọt xẹt, nó khó chịu. Mình trong tự tánh đó, mình biết rõ, nhưng mà không phải khởi biết. Cho nên nó là nó, mình là mình, mà không chia hai mà chẳng phải một. Không chia hai là vì không phân biệt, nó rõ ràng, mà chẳng phải nhập nhòe cho nên chẳng phải một. Vì sao nó nói chẳng phải một, chẳng phải khác? Bởi vì nói một và khác có chỗ cho thức nó bám, mà nó bám là nó sanh diệt. Còn nó chẳng á là phi, thì nó không. Không á, vượt, thấy rõ. Đó là khéo biết như thế. Cuối cùng, rốt ráo thế nào? Thì kết quả chúng ta thu hoạch để mà kiểm chứng gần nhất là gì? Tâm từ sáng lặng, thì thân này cho đến các cạnh nó cũng lặng trong. Quý vị thấy giống xương mình, có những bữa xương cảm hoặc là bị sốt gì đó ly bì, xương vẫn lên dạ chút. Tôi thay lên, có một chai dầu để đây, một cái khăn để đây, xương nặng hơn, mình lúc đó nặng hơn như bây giờ. Okay. Xương dạ, một nước ra, xương vẫn lâu rồi cũng nói khẩu khào, mới đầu vô là vậy. Dạ chút siêu là gần như là sốt cảm gì nó bậy đâu mất tiêu, nó không còn gì trơn. Là tại vì sao? Cái tuệ này nó rạng ngời. Từ vô tướng cho nên không nằm trong đồng và tình. Vì vậy nó không có động. Mà lực định tuệ hiện tiền thì pháp trong đó. Pháp minh bức khả tư nghị. Còn cái bình đó, nó đang có đó mà nó không chạm đến được cái lực đó. Cho nên sư ông dạng một chút xíu là gần như mọi thứ nó bay nó mất tiêu. Nó không còn gì chẳng. Nhiều vị nói rằng là tại vì mấy vị giảng sư có năng khiếu giảng là nói hồi là nó quên hết. Thưa quý vị, không phải vậy đâu. Nó quên là chẳng có sơ nó mới quên, còn nó nặng quá. Quý vị biết lên đây nó lý bì rồi, nói trước trật sau nó mê mờ. Đâu phải là cái chuyện mà đau nhất ngoài da đâu mà nói chuyện đó. Nên là sư ông phải ở trong cái từ tánh đó, nó có khả năng đó. Thì từ đó chúng ta thấy rằng là tâm từ sáng lặng, nếu chúng ta thấy cái thân nó bình là mình thấy rõ phải không? Nhưng mà chúng ta biến nó hủy yến, trở lại tánh sáng của mình. Thì tâm từ sáng lặng, thì cái thân này và các cạnh nó cũng lặng trong. Thì tiến sâu hơn á, thì tâm cạnh như như. Mà đã như như thì không còn khái niệm về huyện và thật. Mà vẫn thấy rõ cái nào là huyện, cái nào là thật để chỉ ra rõ ràng. Chúng Phật tổ chỉ cho chúng ta. Biết rõ cái này là huyễn, chân tâm là thật, để chỉ cho chúng ta mà không có tướng trong tâm và không sanh khởi. Cho nên biết rõ huyễn thật vẫn từ như như. Cái điều này quý vị cần khám phá cho được nơi mình á. Mà mình chụp được cái chỗ đó đó. Thưa quý vị, nó mạnh á thì phải ngộ. Mà nếu cường độ yếu chúng ta chụp vững vô được, chụp ngay chỗ đó, sống thẳng. Giống này tôi nói bước vô nhà đó. Sống thẳng thì cái lực dụng nó cũng có, chúng ta vẫn sử dụng được, chứ không phải đấu xá đâu. Vì vậy, nếu khi mà quý vị đã thực sự biết được tứ đại giải không rồi á, thì từ khắc chúng ta không còn dính mắc nó, mà chúng ta khéo sống bằng cái bản tâm chân thật, không theo cái giả. Tôi nói chọp xong là khéo sống là nó được đấy, nhưng mà không đâu, nó được đấy. Cái chuyện ngộ thì tuyệt vời rồi, mà không ngộ, chưa ngộ, chọp sống, dám tự tin là sống được. Trong vấn đề vẫn có những người ta cảm nhận được mà. Tuy nhiên, mình phải biết một điều để khỏi nghi, là mình sống được bao nhiêu phần trăm là còn tùy thuộc vào cái công phu, cái sức sống, cái việc nhận ra cái tâm chân thật nó sâu hay cạn, nó đến mức nào nữa. Nên khi nào mình cảm thấy nghi nghi, mình nhớ tại mình sống chưa có nhiều lực, chưa có mạnh, nó khiến mình sanh nghi. Còn khi mà mạnh rồi á, nó hiện tiền á, quý vị muốn nghi cũng không được. Nhìn ra à, này có cái bình hoa, nghi ngờ sao nghi được, nó nằm đây mà, nó đã hiện tiền rồi thì muốn nghi cũng không được. Ngang đây tóm kết để quý vị nhớ, cái thân mình đang có đây là nó chứa bốn nhóm: đất, nước, gió, lửa. Quý vị nghe rồi biết không? Mà bốn cái nhóm đó đó, nó có hai tính chất làm cho mình khổ. Một là nó trái nghịch nhau, đất không ưa gió, nước không ưa lửa. Bữa nào mà gió nhiều, đất rung rinh là cào gió, nó mập mình cào gió, gió bớt ra, đất nó ổn định lại, đừng động đất nữa là nó yên, nó chọi nhau. Nước không ưa lửa, ăn đồ nóng vô là có những người phừng lên ngủ không được. Mà thiếu lửa, nước nó lấn lên là người mình nó bị hàn thấp, là người nó sinh đủ thứ bệnh, nó mưa nhau. Chính vì trái nghịch cho nên nó sinh ra một cái tính chất thứ hai, đó là bất ổn. Nó bất ổn à, còn bất ổn hay không là do tâm mình nữa ha. Nó phải bất ổn. Nhiều vì nó thưa thầy, con tu sao bây giờ nó bệnh quá, bình thường mà. Nó bất ổn, nó bệnh, thân nó bệnh là bệnh thôi. Cho nên mình đặt câu hỏi này. Bây giờ chúng ta tu hành, chúng ta ngộ đạo, chúng ta thấy tứ đại giải không rồi, chúng ta bị bệnh có nhục không? Có xấu không? Có. Nên khi qua Tây Tạng á, bước tới cái vùng trời đó, áp thấp khí hậu nó khác hết à. Thành ra mấy ngày đầu nó kinh khủng đó, nó nhờn, nó mất ói, rồi có những vị nằm sốt phải chuyển nước biển rồi cấp cứu. Cái chân tôi có cái khớp nào nó đau, ở đây bình thường lên đó nó khui ra nó đau cả đêm ngủ cũng được. Tới khi họp lại, nhiều vị nói rằng là tôi qua đây vẫn từ tà, tôi không bệnh gì hết, tôi vẫn phới phới. Có vị nói trời ơi, sao tôi hành mấy chục năm rồi bây giờ qua đây nó bình dữ vậy, phải chuyển nước biển nằm mê man. Ở khi kết luận hỏi tôi nói bây giờ tôi cũng suy nghĩ không biết sao cho đúng nữa. Bây giờ mình tu thiền định á, thì sáng cái từ tánh mình là giống nhau. Giờ qua Tây Tạng thử á, thì có người thì đau, người không đau, người bệnh, người không bệnh. Vậy bình mới đúng hay là không bình mới đúng? Tôi cũng không biết nữa, tôi không giải thích. Cái câu đó mà ôm về tới Việt Nam, nhiều người cũng đu theo tôi hỏi thầy, cuối cùng bình mới đúng hay là không bình mới đúng thầy? Như vậy là nhầm ở đâu để thấy? Nhầm trên tứ đài để thấy, nhầm trên bình để thấy là gì? Mê từ tánh này. Còn sáng tánh này á, bình và không bình dính dáng gì? Vì sao vậy? Bốn đài này nó vốn bất ổn, cho nên nó phải bệnh. Ai có thân cũng phải bệnh. Phật có thiền bệnh không? Có không? Chúng ta được ít hay khoe. Cho nên ô, tôi tu hành, tôi mạnh mẽ, tôi từ tài, tôi không bệnh. Cái đó là khoe. Còn Đức Phật này, đúng Phật này, Ngài có thần thông, Ngài nhìn hết, biết hết, cái gì mà không biết. Thế nhưng Ngài vẫn ăn cháo nấm để rồi vào Niết Bàn. Vì sao? Vì Ngài biết cái giếng nó hết. Vì sao? Ngài biết phải thị hiện để án ủ đệ tử đời sau. Mình thể hiện mạnh mẽ, tôi có thần thông, tôi biết cái nấm này là không ổn này, tôi không ăn nè, thành ra tôi thịt là phải ngồi tự tại, chứ tôi không có chuyện mà đấu yếu về đâu. Phật khỏe như mình thì bây giờ mình có tu không? Phật khỏe ra thì Phật hay lắm, chúng ta đâu có gì đâu. Nó nói ôi, Ngài ơi Ngài, Ngài hay quá, Ngài tu con chắc không hy vọng gì đâu. Cho nên là đồ dỗm hay khoe, mà đồ thiệt là không có khoe. Vàng bạc cháu báu quý vị cất hay là khoe? Khoe mất trộm sao, phải không? Phải cất cái chứ. Mình mua một cái núi vàng già, mình chất trước nhà mình để làm gì phải không? Mình khoe ra để tụi ăn trộm nó tưởng thiệt, nó vô, nó bừng khúi, nó không vô lấy đồ thiệt, phải không? Cho nên chúng ta nhớ Đức Phật Ngài tự tài trên hai cảnh bình và không. Khổ có thể hiện bình không? Vẫn thi hiện. Có thân bất ổn bình là bình thường. Nó khác ở đâu? Sao tu cùng bình không tu bình, thành Phật cùng bình không thành Phật cùng bình? Tu chi? Khác đấy. Phật tổ và chư vị thiền sĩ thức bình không bị chi phối. Chúng ta bình bị chi phối. Nó khác nhau ở chỗ là bị chi phối và không bị chi phối. Năng lực nào cho chúng ta không chi phối? Năng lực nào? Từ tánh này có diệu lực. Trên quả Tây Tạng tôi hỏi chọc, tôi nghịch, tôi nói bình là phải, không bình mới phải. Dính vô bình và không bình thì dính vào thân này, mê tự tánh, chúng ta bị chi phối. Như vậy có thân, có tư đại, ai cũng bình. Ai cũng bình, bình thường. Không có gì phải lo lắng, không có gì phải sợ sệt. Mình cứ làm đúng khoa học cho nó, còn nó muốn bình thì bình. Tôi lo hết cho huynh rồi đó, huynh chịu lành phải không, bình đi. Bao nhiêu khoa học trần gian này tôi lo đúng rồi đó. Không sống hả, chết đi. Tại vì tôi lo hết rồi, phải không? Cho nên, nó khác ở chỗ là bị chi phối hoặc không bị chi phối. Nếu bị chi phối thì khổ. Không chi phối mới là tự tại. Cái gì cho chúng ta không chi phối là lực tự tánh. Vì vậy tu hành phải thấy tứ đại giải không để làm gì? Để nhận tự tánh và vượt khỏi sự chi phối của tứ đại. Rõ phải thôi. Cái đầu tiên thấy nó huyễn để không dính mắc, không chấp. Đừng có chấp nó. Thứ hai, mình không biết về nó, không can thiệp trên nó. Nghe nói bình mới phải, không bình mới phải là nhầm trên nó mà thấy là mê, không can thiệp trên nó. Và rõ ràng hơn là đừng nên quyết định mọi thứ thông qua cái thân này. Nếu thông qua thân này thì thân này nó bảo mình theo cái cách của nó, không phải chân lý. Khi như vậy rồi chúng ta biết rõ nó bản chất là rộng không, không thật, không bền chắc. Thì tiếp theo chúng ta khéo rộng lặng suốt qua, đừng có trụ trên nó. Thì khi rụng là suốt qua, nhẹ thên thì tánh chân thực hiện tiền, nhận thẳng, sống ngay đó. Thì bốn đại này nó không chạm đến được cái tánh đó nữa, là chúng ta vượt thoát. Chuyện tu hành nó đơn giản vậy thôi. Lý do mình tu hành khó khăn á, là do vì mình dính mắc một cách vi tế, rồi nó che mờ tự tánh. Từ đó khiến mình tu nó vừa khó khăn, nó vừa nhọc nhằn. Mà sự dính mắc ở đấy á, cái cụ thể là nó dính ngã và ngã sở, dính ta và những cái của ta, thuộc về ta, quan niệm của ta. Mà mình đang sống trên tôi và quan niệm và những thứ của tôi, ngã và ngã sở. Cho nên mình tu nó nhọc nhằn giống gì. Từ đó quên mình, can thiệp trên cảnh, nhằm trên cảnh để học hiểu và tu tập. Nên tu nó không tới đâu. Tôi ví dụ điển hình, mà có thể nói là thời gian qua tôi cho đại chúng một cái rắc rối để đại chúng tư duy. Hôm nay tôi giải để coi thì có ai giải đúng bài toán đó không. Ví dụ anh chàng thờ Lâm Sắc, anh hứa ở trong cái thiền viện A đó, trước tiếng đó, anh hứa ở thiền viện A sẽ làm cái máng xối vào ngày Chủ Nhật. Rồi ra đây anh hứa với thiền viện B là sẽ làm sửa cái mái thất, cái mái cóc cho quý thầy. Cái lời hứa này là sao? Thì cái quá trình hứa trước mà chưa tới thời điểm làm máng xối của thiền viện B, anh hứa sau là làm cái mái nhà, cái cóc, cái thất cho quý thầy thiền viện B. Tuy hứa sau nhưng mà thực hành trước, tại vì thiền viện trước đó đó là chưa tới ngày. Thì khi đang làm nửa chừng, để xà gồ, để rú đắt lên rồi, chỉ còn lợp nữa thôi. Chỉ tới cái ngày hẹn là phải vào trong kia làm măng xối. Thì lúc này á, nếu dính mắt, chúng ta kiểm tra này. Mình làm nửa chừng, còn lợp cái là nó rồi, nó nhanh lắm. Là một bữa là ngói nó lên thấy nó đẹp, nó che khỏi mưa. Nó dùng đi tới luôn, nó không có bị giật lùi, nó không có chịu. Cho nên chúng ta thương thảo, thương lượng. Thôi thì trong kia cũng gấp cho lợp cho rồi luôn. Không được. Thế là anh này anh cũng tác động tiếp. Thì sư gọi cho tôi. Thầy ơi, Khi anh đó anh làm cái máy ngói vậy mà anh lên hết rồi, chỉ còn lợp là xong rồi, chút xíu à. Mà giờ anh bỏ anh vào trong kia anh làm ăn số rồi sao thầy? Mà tôi biết trong bụng anh ở lợp rồi đó. Tôi không nói nhiều, tôi nói nên nhớ một chữ đi. Hết. Một tuần qua, ông chủ suy nghĩ gì? Thoải mái. Và cái diện tiếp anh đó phải đi làm ăn số. Rồi ra lợp cái thất, nó cũng xong. Và tôi muốn quay lại như vậy để làm gì? Đến một tình huống xảy ra là một sự kiện trong cuộc đời, chúng ta sẽ có hai cái tầm nhìn để giải quyết. Nếu nhằm trên công việc giải quyết hợp lý, đúng khoa học, thấu tình đạt lý, thì có hai. Một là tôi sẽ cho anh đó lợp cái máy ngói cho rồi mới đi làm ăn số sau. Thì anh đó cũng dễ chịu, đại chúng cũng hà hê. Nhưng được cái gì? Được một cơ hội cho phàm tình này mạnh lên và dính mắt đầm hơn. Thứ hai, tôi sẽ sắp là tôi muốn lợp máy thất đó, nhưng mà tôi không có nói ra. Tôi để trong bụng tôi, đại chúng làm gì biết, phải không? Tôi không có nói. Và tôi biết rằng là nếu mà tôi nói ra thì chúng buộc phải làm xong cái thất mới vô làm ăn số ở trong kia. Buộc như vậy. Thì bây giờ nếu mà tôi làm khác thì chúng phiền não tôi. Tôi sợ chúng phiền não cho nên tôi phải tính cái cách. Và nếu tôi làm theo chúng thì tôi mất mình. Tôi không còn là cái người hướng dẫn quý vị tu. Thì cuối cùng quý vị cứ góp ý kiến rồi đưa lên trụ trì phải nghe, còn nghe là tôi biểu tình, tôi phiền não, tôi nói xấu số lớn. Tôi bầm cái mặt xuống, tôi hâm cái mặt lên. Chúng ta được cái gì? Được cái phiền não. Và để giải quyết cái phiền não này, tôi sẽ nhằm đến việc tôi giải quyết. Tôi giấu trong bụng, tôi không nói. Và đợi ngày chủ nhật anh đó làm ăn số xong, thì anh ra đây tôi mới nói cái chuyện lập thất, thì lập sau. Việc nó chậm hơn, nhưng mà được cái là chúng an hòa. Thứ hai là chúng yêu cầu lợp xong mới vô, thì tôi cũng giải quyết theo chúng. Cuối cùng chúng cũng êm đẹp, nhìn rất đẹp. Nhưng mà tôi đang khéo với đại chúng, tức là tôi đang dối lòng. Tôi nói đại chúng nghe là một vị khách mới tới, chúng ta mới khéo. Còn sống với nhau chỉ có nói thiệt chứ không có khéo, vì chưa có thông cảm nhau phải khéo. Cho nên cái người tu mình á, muốn thật á, là khi ở trong phòng và ra tiếp khách phải giống nhau. Anh ra anh tiếp khách tươm tất đàng hoàng, tỉnh táo, lịch sự, vui vẻ, hiền hòa, cao thượng thế nào, thế nên ở trong phòng cũng như thế đó. Anh gặp một cái người mà anh tôn trọng, mà anh quý mến, là lầm mới tới, anh có vẻ hay ho, nói lời cao thượng, tinh thần trong sáng như thế nào, thì anh hãy đối xử với cái người gần mình nhất cũng phải như vậy. Chứ đừng có nói đây là đệ tử của tôi, sở hữu rồi đâu, muốn làm gì làm. Thì bây giờ tôi khéo với huynh đệ, tôi đang dối. Dối thì sao? Mất đạo. Rõ ràng chúng ta đang xử lý với nhau trên công việc, chứ có giác ngộ gì đâu. Và càng khéo á, tôi càng khiến cho huynh đệ phục vụ cái bản ngã của tôi, là tôi nổi tiếng. Tới khi tôi chết rồi á, huynh đệ ngu mới biết và oán tôi. Tôi nói là chúng nghe này, nếu huynh đệ thông minh mà không biết tu, rồi tôi cũng là người thông minh mà không biết tu, thì huynh đệ thông minh là người để tôi sai vặt thôi, chứ không phải để tôi tập giác ngộ đâu. Phải thấy đạo lý. Cho nên nếu nhầm trên công việc để giải quyết thì chỉ được công việc. Và sau công việc là gì? Lừa dối nhau, cùng ở trong mê tạo nghiệp, kéo nhau đi xuống dưới sanh tử. Mỗi đời đi xuống xuống hồi của chân chạm đáy dưới, gặp Diêm Vương mà bắt tay ông khè lừa cái này vô ông đó là mệt lắm đó. Nhầm trên công việc để giải quyết. Còn tôi nhắm đến sự giác ngộ thì sao? Tôi không giải thích. Nếu nhầm đến công việc tôi sẽ giải thích. Tôi nói họp chúng là tôi nói do vì anh này anh hứa ở trong kia là trước mình, cho nên phải cho anh vô. Anh hứa mình sau, cho nên mình làm sau. Đó là giải thích. Giải thích là muốn vấn đề công nhận. Như vậy chúng ta đang ở trên công việc, sống trong sanh diệt và được công việc không giá trị. Đằng này nhìn bằng cái tầm giác ngộ nó khó chịu hơn phạm tình. Tôi không giải thích. Thứ nhất, đại chúng thấy vô lý quá, rất khó chịu, là khổ. Mà nếu tôi tu không khéo á, là tôi thấy chúng không hiểu tôi lo tôi cũng khổ vì không giác ngộ. Còn ở chỗ giác ngộ á là sao? Tôi không giải thích cho đại chúng lầm luôn, không giải thích và nói rất mạnh đi. Có tôi có phiền não không? Nếu mà quýnh nào mà bình thường, vui vẻ, hoan hỷ, giống như là nước nó chảy qua rễ tre mà không chặn lại, sáng ngời, thứ thiệt đó. Đây là phép thử. Cái này không thể áp dụng cho tất cả. Mà vì rằng, tôi nhốt trong đây 20 năm, tôi cho ăn cơm bao nhiêu tấn gạo như núi rồi, ngồi thiền rách mấy chục cái bộ đoàn rồi. Nước tắm, nước uống là bao nhiêu rồi, đủ thứ rồi. Bây giờ một chữ đi này tiêu không? Phải tiêu hóa. Thì tiêu hóa được sau này ra mới sống được. Còn bây giờ chưa tiêu được, mai mốt ra sống không nổi đâu. Vì sao vậy? Tôi vẫn phải đang đối diện với từng câu chuyện khó khăn từng ngày. Và tôi nhờ kinh nghiệm đó, cho nên tôi mới tồn tại để mà duy trì đạo mạch. Khác đi, sẽ mất. Nó mất không phải là không tu. Nó mất ở chỗ đang vẫn sống, mà bị công việc vật chất nó chập lên đầu và không còn đạo lý gì. Và quay lại trước đó, sư ông, như vị tôn đức lớn, cũng như vậy thôi. Ngày nào con hiện diện các ngài, con phải đối diện với những thử thách hàng ngày. Việc các ngài phải làm là không có gì bình thường tự tại. Và quay về quá khứ Phật tổ cũng như thế. Thì huynh đệ đừng có mong mình đủ phước để trơn tru như ý muốn, không có chuyện đó. Cho nên mình mong vàng sự như ý, cái chuyện đó đừng có mong. Ai cho? Không có. Bởi vì nó như ý nó không có ngộ đạo. Nó rủ mình ngủ nó đâu được. Nó vậy. Vì vậy tôi nhắm đó và tôi muốn vấn đề phải vậy. Mà bây giờ tôi thấy vấn đề thành công ở chỗ là gì? Không có chống đối, không nói xô lưng, không bàn tán câu chuyện đó, không phiền não, không buồn. Đó là thành công. Và cái thành công này á, có nhiều vị nói rằng là thầy cho chúng đi chỗ khác làm việc cả 3 tháng về mà lợi không thành công, đi về lại là chúng họ hư, bởi vì họ không thể ngồi thiền được. Thì tôi nói nè, nếu mà sau này bị sao cho tới bây giờ chúng ở đây thì không bị như vậy. Cho đi 3 tháng, 5, 3 năm gì về họ cũng ngồi thiền như vậy à? Là tại vì họ bị khắc nghiệt quá hay? Họ ngồi thiền liên tục rồi phải không? Thì chuyện này nó nhiều thứ để kể lắm, anh đều kể chi cho hết. Tôi chỉ nói rằng là gần 10 ngày qua tôi đưa ra một cái bài toán vậy đó. Và bây giờ tôi già cho đại chúng biết để mà có kinh nghiệm tu. Sống mà tu được bằng cái đạo chân thật như vậy đó, trước mắt mình đang tu thôi, mình không nghĩ gì, nhưng mà trong cái việc tu đó vô tình khiến cho người khác cảm nhận được cái đời sống đạo lý hiện tiền. Tôi nói chúng nghe là khi mình thanh tịnh rồi á, mình không cần nghĩ câu chuyện này, mà họ nhìn vào cái bộ gió đi đứng nói cười, họ biết mình có đạo hay không. Quý vị nhớ là con người hiện nay rất văn minh, rất trí tuệ, ngồi giảng cho mất hơi vậy đấy. Thật ra người ta không muốn nghe giảng đâu, ta muốn nhìn thôi. Chứng thực hơn là chứng lý. Chẳng qua tới lúc giảng phải giảng, giảng quý vị nó không trụ trì xong làm biến quá. Nghe thưa quý vị, nó khô hơi ra cổ vậy đó. Chứ thật ra nó chứng lý nó ít phần trăm lắm. Mà cái chứng thực á, phần trăm nó nhiều. Từ đó chúng nhớ rằng là khi trong bụng mình tú á, thì cái mặt mình nó khác. Có bụng mình mà không tú á, cái mặt mình nó sầm xuống. Nó giống kiểu mà trời nó gần bữa rồi đó. Nó khác. Thì trong khi mình tú á, mình không nghĩ gì, nhưng vô tình khiến người khác cảm nhận và họ tin rằng là chánh pháp có thật, tu có tiến bộ thật, giác ngộ có thật, thì khích lệ họ tu. Sau này khi đã làm Phật sự, mình không đánh mất tự tâm. Tại vì những cái chuyện mà veo veo qua lại mình quen rồi, bây giờ mình vẫn là sáng ngời thôi, phải không? Không ngăn ngại và tự tại. Cho nên hành giả nếu mà không khéo dùng tâm đó, thì coi chừng dùng cầm chừng thì nó còn trong ngạ và ngạ sợ. Mà nếu còn ngạ và ngạ sợ á, thì đối với bản thân mình, công phu không có chính chắn. Là nó còn dính mà, nó đâu có tới nút đúng của nó được. Vì vậy chân tâm đâu đó vẫn còn bị che mờ. Rồi khi mà tổ chức cho đại chúng đó, thì cũng hướng đến các tướng. Mà bản thân mình bị mờ, rồi hướng đến các tướng, thì lấy khả năng đâu mà khai sáng được cái chân tâm cho đại chúng. Thì từ đó chúng mà không khéo thì cũng bị kẹt tâm chấp tướng, như tầm kéo kén. Thay vì càng buộc càng bền thì nói lộn, càng buộc càng dài. Buộc chừng nào nó dài chừng đó, nó nối dài cái vòng sanh tử. Càng buộc càng bền là sự dính mắc nó bền, và nó dài tức là nó nối dài cái cuộc sanh tử này, nó khổ đau. từ đó đánh mất đạo tâm, trái với cái đạo lý giác ngộ giải thoát. Rồi lớn lên ra làm Phật sự, tất nhiên là rộng tuếch, không có đạo lý. Bày tướng càng nhiều càng bày, rồi càng đánh lừa mình, rồi giăng bậy, rồi mình ở trong đó gọi là bị vướng kẹt chướng ngại. Chính mình bị chướng ngại rồi, có khi chính mình làm chướng ngại chánh pháp nữa. Cái chuyện này nghĩ cho kỹ á, nó không hề đơn giản chút nào. Cho nên chúng ta phải nghiêm túc, thấy rõ, dùng công cho chính chắn. Cái nhân địa tu hành, dùng trí tuệ thấu suốt, thấy rõ bốn đại các pháp trong ngoài, tất cả đều không, hiện hóa. Tiếp theo, thấy sạch tất cả, có và không, không hai. Thấy rõ mà không đến mình, nó không còn phân biệt có không nữa. Chẳng phải một, chẳng phải khác, nó là nó. Thì lúc này cái phi hiện, cái chân tâm nó hiện tiền. Đây chính là cái cách thức hành trì. Để nói cách tóm gọn cho đại chúng biết cách thức hành trì, còn dạ dạ là trên rồi. Chính cái phi hiện này nó mới đủ diệu lực để cho hành giả thấy biết tất cả như như, các khổ không còn giá trị chi phối, thì chúng ta được tự tại giải thoát. Việc tiếp theo là sống bằng cái thể đó, tức là chân thực tu hành. Và tu như thế thì diệu hành đầy đủ, thẳng tiến đến giác ngộ viên mãn, thành tựu Phật đạo. Đây là xác định từ cái nhân tu đến quả chứng một cách logic chặt chẽ rõ ràng. Nên thấy tứ đại giải không, thấy các pháp huyện để tu thành Phật, nó đi theo cái lộ trình là như thế. Tiếp theo là xác định công phu. Biết huyện là lộ trình, nhận bản tâm là đích đến. Mà cái con đường nhận bản tâm cơ bản nằm trong hai việc quý vị học rồi. Một, trực ngộ nhận thẳng. Cái trực ngộ này mạnh á, là đốn ngộ, được từ thọ dụng. Còn nhẹ hơn tí á, thầm nhận, sống thẳng, bạo nhậm, rồi thì chúng ta cũng được tự tại. Vế hai á, tu tập khéo nhận ra, là cái chuyện thế này. Giờ chúng ta nói về cái chuyện mà tứ đại giải không là vế hai này. Biết tất cả là huyễn, thầm nhận lại tánh giác. Một lúc ha, mọi thứ huyễn, ngay cái biết này là đáng sáng đã biết cho nhận lại cái tánh đó. Tiếp theo, sống thuần rồi, biết rõ cái này là huyễn, cái kia là chân, nhưng vẫn không phân biệt, không động. Tiếp theo, vượt thoát, nhưng mà hay ra vào tự tại. Cần là đi, là đi. Cần nói, à không sao, giải thích là giải thích. Không có vướng, cần gì làm đó. Mà mục đích là để cho người khác giác ngộ. Ra vào tự tại như vậy, vẫn không thấy tướng ra vào, thì đạt đến như huyễn tam muội. Thấy mọi thứ huyễn vẫn là trong chánh định của tự tánh. Cụ thể, vừa biết tứ đại giải không, các pháp là huyễn, nhưng vừa là nhận lại tự tánh, thầm nhận lại tự tánh. Biết tất cả là huyễn, không quan trọng, không theo. Và trong khi biết như vậy rồi á, không theo rồi, thì ngay đó sáng lại tánh mình. Từ sáng biết, không phải biết về biết theo. Như hôm nay tôi nói đó, bây giờ mình tu hành rồi mà có đây người bệnh người không, vậy là bệnh là phải, là không bệnh mới phải. Chúng ta can thiệp trên thân này, thấy bệnh và không là sao? Biết về biết theo, biết trên nó, quên nhận tự tánh, mê, không trả lời được. Sáng là tánh mình, từ sáng biết, không biết về biết theo. Thì trong tánh đó, nó rõ rành gì là vọng, cái gì là chân. Nhưng mà tâm nó vẫn từ lặng trong, thì đạt đến như huyện tam muội. Từ đó, nếu tu còn yếu, thì trí tuệ định lực từ nó lớn mạnh, theo thời gian lớn mạnh. Và cái lực đó cho hành giả được tự chủ. Còn nếu đã ngộ rồi đó, thì sẽ có cái diệu lực bất khả tư nghị cho chúng ta từ vượt thoát, từ tại, tiêu sái. Đây là tóm tắt cái đường tu rõ ràng. Còn này giờ là dạng dạy cho kỹ để quý vị nhận ra. Hy vọng quý vị biết rồi thì nắm chắc rồi, chỉ có như thế mà đi thôi, thì chắc chắn nó phải đến đích, phải có kết quả. Cuối cùng, kết luận lại một cách ngắn gọn. Biết cho nhiều để có tuệ thấy, để trừ cái mê. Còn nếu thực hành á, ai mà ngộ thẳng thì tuyệt vời rồi, không nói. Còn nếu mà ai tu dở dở như tôi á, thì tôi chỉ cái cách tu kiểu dộm dộm như mình đấy ha. Hàng ngày, thay vì mình lấy cái thân này quan trọng, mình chấp nó, giờ không, không can thiệp thân nữa. Mà khi mình không can thiệp, mình buông xuống thì thân mình nó rộng ràng. Cho nên muốn nói thân là gì? Lấy sự rộng lặng làm thân, không chấp cái xác thân tứ đại huyện hóa này là thật. thì lỡ nó có bị xúc phạm sức mẹ gì đó nó cũng bình thường thôi, không gì, mà lấy sự rộng ràng thôi. Hằng ngày là gì? Mình cứ tiếp kiến với mọi công việc, mình cứ lấy sự rộng lặng làm thân, chứ đừng chấp cái xác này, đừng thông qua nó, đừng nghĩ tới nó. Lấy cái linh tri, tức là liệu thương tri, cái hằng sáng biết không đồng đó làm tâm, không theo cái vọng tưởng sanh diệt. Ví dụ gặp chuyện đó mình nói, ủa sao cái chuyện này thầy không cho lợp ngó cho rồi đi, mà thầy lại cắt đi nửa chừng, nó vô lý vậy. Làm vậy nó cũng làm cho nó hụt hận, nó vô lý à. Mưa nó ướt nó rét hết rồi, mình lý luận cho ghế gớm, làm cho cái nhà nó sập tới nơi vậy đó. Mà thật ra là chúng ta lỡ đi tới mà thụt lùi không được, không tự tại, muốn làm cho rồi cái bụng nó vui hơn, hay không? Đó là lấy cái vòng tượng làm mình. Còn lấy cái linh tri làm mình á, trước sau cũng vậy má, có trước có sau cũng không sao. Thầy nói đi thì chỉ biết đi thôi, còn khi nào thầy thấy cần thì nói mình biết. Mà mình biết không biết thì cái tâm mình nó cũng sân ngời, có gì đâu phải biết, phải không? Biết nhiều thứ thì cũng vậy thôi, biết nó giải quyết được cái gì đâu, biết về cái gì đâu bằng cái mà từ sáng biết đâu, phải không? Cho nên lấy cái liệu thường tri, cái linh tri sáng suốt làm tâm, không theo vòng tưởng sanh diệt. Lâu ngày liên tục như vậy á, thì cái công phu mình sẽ thuần thục. Khi thuần thục nó sẽ mạnh lên và nó đắc lực. Khi mà sức giác nó mạnh rồi á, thì sẽ tới lúc chín muồi bùng vỡ, thì lúc này Phật đạo hiện tiền, không gì để nói. Vậy thì cái chân lý tứ đại giải không ai cũng nói được, nhưng mà để mang lại kết quả tốt cho mình và mọi người thì chúng ta cần thấy đủ, thấy rõ, thấy chắc và khéo ứng dụng thực hành thì nó mới có lời lạc cho mình và cho mọi người được. Mong rằng đại chúng nhớ thấy sâu, nhận rõ, rồi thấy thật và biến cái thấy là thành trí tuệ mình thấy và sống được, để một đời tu mình nó không bị uổng phí. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời đại chúng nghỉ.